Rồi, thì coi như chúng mình nó thường nói là ở là gì tình gì nghĩa, chứ vợ con không bao giờ hiểu được con hết. Mà nói con là coi như là sân, là hận, là coi như không có lo, không có đúng này kia. Còn cô Long cũng vậy, thầy ơi thầy, con ở với ông này của mình con không chịu đựng vậy thôi, chứ còn người khác không ở được tới giờ này thầy ơi. Phải chưa? Mà như vậy với người ngoài nhìn vô á thì thấy rất là hạnh phúc phải không? Nhà hai ba cái, cháu nội cháu ngoại, con cái đứa nào cũng thành danh hết. Thấy ngon lành không? Phải không? Giúp bộ in mà ông làm, nghĩa là liên tục cái overtime của ông. Thành ra nghĩa là đâu có thiếu gì. Đó, nhưng mà thật ra nhìn kỹ nè. Khi mà mình nhìn sâu, Đức Phật dạy mình phải nhìn sâu vào một cái đối tượng đó. Bây giờ thầy nói sơ nè, quý vị. Nhìn cái, cô phải nhìn chứ không được nhìn thầy à. Nhìn thẳng vô mặt, không có cười. Nhìn thẳng vô bốn mắt, nhìn vô để thầy nói về cái khai triển nhìn. Lâu nay vì gì cô á, ông Minh vừa mới mở miệng ra đó, ông vừa giỡn một cái gì là cô chặn liền, tại cô nhìn cản cô như ông này sao mà ông làm như vậy mất tư cách, ông nội ông ngoại là vô đây. Thành ra vừa xẹt ra là không có nhìn sâu vô cái ông Minh ông làm cái gì. Cũng vậy, khi mà cô Long muốn vừa khởi một cái gì đó đó, hay là cái ý nghĩa gì đó, thì ông Minh ông cũng chỉ nhìn cạn cợt để ông đánh giá cái người vợ mình qua một cái phạm vi rất là 10%. Một cục nước đá mà nó nổi trên mặt biển, quý vị thấy được cái gì? Chỉ thấy 1/10, còn cái phần chìm ở dưới mới là quan trọng. Mà do cái phần chìm đó mà các tàu đi bị đắm biển là gì? Không thấy được, không dự định được cái phần chìm của cục đá. Thành ra chiếc tàu Titanic nó chìm là do cái thủ trưởng không định giá được cục băng nó nằm dưới. Thành tránh cái ngọn núi, nhưng mà thật cái phần chìm ở dưới mới là quan trọng. Bây giờ thầy nhìn lại nè, cả hai người nghe lời nè, giữa cô Long và cô Minh, trong người này ít ra trong 100 phần họ ít nhất cũng có 10 phần là tốt, có không? Có, rất là tốt. Một cái người thanh niên ngày xưa, một cái anh chàng xứ, nghĩa là Bình Định, xứ Quảng gì đó, mà tướng rất là phong nhã, nghe nói là chú Minh hồi xưa là không phải là như vậy đâu, mà rất là coi như là thon thả, nghĩa là ốm yếu, tướng thư sinh, không, thư sinh rõ ràng, mà bây giờ này đã trở thành như vậy, tại sao? Tóc là bạc rồi, nhìn kỹ chú Minh coi, làm một cái người mà làm bô in như vậy, một ngày mười mấy tiếng mà làm từng 7 ngày, thì phải chi tất cả những cái chất xám của chú Minh bị bô in nó lấy hết không? Khi nó lấy hết như vậy về, chú thở không ra hơi, về tới nơi rồi á, thì cháu ngoại bắt lấy sữa, cháu ngoại thay tả, cháu ngoại đòi giải thích vậy kia, rồi cộng đến vợ mình á, lại nó không biết, nó lại sọt vô những câu làm cho chú Minh nổi sân. Cái sân này từ đâu mà ra? Cái sân này ngày xưa chú Minh ở nhà đó, là được cha cưng kêu là công tử này công tử kia, bây giờ này vợ mình cũng vậy, cứ coi thường mình, đã đóng góp mệt thở ra hơi rồi, về tới nơi vợ này lại nói nặng nói nhẹ, tại vì vợ nó chỉ nhìn cái chiều cản, nó nhìn ông này về sao lè phè quá, nó đâu có nhìn sâu vô hãng, tại nó không có tha tâm thông. Cô Long này không nhìn được cảnh ông Minh, nghĩa là đi vô bị stress của hãng, bị nó đưa việc làm không xong á, ký một cái inspection mà không xong là ở tù, phải không? Do đó mình chỉ nhìn cản sợ mình đánh giá ông chồng mình. Cũng vậy, khi chú này về nhìn thấy cô Long á, thì chú này cũng đánh giá rất là cạn cợt. Cô này đó, cổ không có đi làm là sao? Xin lỗi, ở nhà nội trợ đó, cái người đàn bà mà đi lui đi tới một ngày đó, đi cả chục mai đó quý vị à, có không? Thành đa số thà là người đàn bà ra ngoài đi làm đem tiền hơn là ở nhà giữ con giữ cháu. Mà ông Minh nói, ô, cái bà này hư vô tích sự, ở nhà chỉ việc giữ con giữ cháu nên thân mà còn gây còn gỗ. Thành đã hiểu được như vậy á, bả cả ngày bả bị cháu gây nè, con gây nè, áp lực nè, đủ thứ chuyện về bất kiếm ai, thì bà phải xả cái bầu tâm sự lên với người chồng, có phước cùng chia, có quả cùng hưởng. Tại sao vậy? Do không hiểu nhau thì cặp này mới đi tới cái chuyện là gây gỗ. Thành nhìn sâu đó, Đức Phật nói mình phải nhìn cái đối tượng, nhìn sâu thẳm để coi tại sao trong con người đó ngày xưa mà mình thương mình yêu, ngày đó trước khi lấy nhau cô Long với cô Minh, nghĩa là ông Minh mà lấy không được cô Long là sẽ nghĩa là không sống trên thế gian này, mà cô Long không lấy được ông Minh cũng sẽ nghĩa là không lấy ai hết, phải không? Tức là ngày xưa ông Minh chỉ nói là anh rất cần em, mà cô Long cũng nói là em rất cần anh, mà tại sao giờ này tôi bất cần ông hả? Phải không? Cái đó là quý vị nhìn sâu, đừng có cười, nhìn sâu sẽ thấy chồng mình rất dễ thương. Phải thấy chồng mình rất dễ thương. Một cái người đàn ông bây giờ tóc á, thì bắt đầu là qua râm rồi, phải không? Đừng có cười, nghĩa là thấy rõ ràng lắm nè. Đi với thầy đó hay lắm nha. Đi với thầy có nhiều lúc thầy nói, bữa đó thầy đi làm, ổng thầy con mua cho thầy cái này cái gì á, ổng nói mà xin lỗi thầy con không có tiền. Hỏi sao vậy? Vợ con nhiều khi nó làm con nhiều cú độc lắm, nó đi mà con có tiền nó rút ở đâu hết, trời ơi, nhiều khi không có, con không có đồng bạc có không chú? Ông nói nhiều khi con nghĩa là móc túi ra là không có, mà con người con không có đồng, một người làm năm cần cả 100,000 đô la mà không có đồng bạc, đi đâu mà tìm ông chồng vậy? Đi đâu mà tìm một ông chồng mà cái đây là mà giấc mơ đó, lấy đi gym đó hả, suốt ngày á, tối ngủ đó thì đứa cháu ngoại đó là nó sao? Nó đưa sữa mà bằng chứng chỉ cần thầy biết tại sao nó thương ngoại nó. Tại vì kêu bà ngoại hay quýt làm sao mới đưa cho ông ngoại cho nó xỉa sữa cho ông ngoại không? Nhiêu đó là mình phải nhìn sâu tại sao mà đứa ngoại nó đưa cho ông ngoại chai sữa. Phải không? Mà ông ngoại ông nói một lần ông đi mà đi inspection cho Boeing đi hẳn sao ông chỉ nhớ tới cháu ngoại mà không nhớ tới bà ngoại. Có không? Thành hả? Câu hỏi gì? Không có luôn. Có cái ID thôi, có cái driver license mới chết chứ. Hả? Không có luôn. Nhìn như vậy rồi mới thấy thương chồng mình. Một cái người như vậy cả ngày làm gì, làm mệt rồi còn đi trị bệnh cho đại chúng nữa. Ổng làm overtime đó, một giờ Boeing đó, 30 đô, ông nhân đô, thứ bảy kiếm chip 1 hay 75 đô không? Trong khi ngồi để chích đi lễ người ta, nhưng mà lại là mang tiếng. Ông thầy lăng băm như lại cái gì? Người phải có cái tâm từ bi, tức là cái đó ông phải có cái tâm Phật rồi. Họ bỏ một giờ overtime Boeing để lấy cái gì vô đây, bỏ thuốc, bỏ công rồi vợ giả, nhìn cái đó thấy được ông chồng tốt rồi. Một ông chồng không cờ bạc, không rượu chè, không nhậu nhẹt, làm ông ngoại cả đêm mà thức sữa thay tả, thì cái đó là ông đi đâu mà tìm đây quý vị hả? Đi đâu mà tìm? Thì nhìn như vậy rồi mình sẽ thấy rất thương ông chồng. Còn cô chú Minh sẽ nhìn lại cô Long. Ngày nào đó mình đến mình năn nỉ để cưới cô này, người ta đó, mình một cái cô gái như là mình hạt sương mai mà giờ này đó là ra thân bồ tượng là tại ai? Phải không? Tại ai? Tại ai? Tại phải sanh cho mình những đứa con không? Hả? Ngày xưa ta ở dưới má này, người đàn bà khi sanh lần thứ nhất là bao nhiêu? Phật nói tất cả mấy ngàn lỗ chân rong đều rốn máu hết. Mà xương của đàn bà đó, ông Minh thường tụng vài xương đàn bà đó là đen mà nhẹ, xương là ông trắng mà nặng. Thì bây giờ vợ mình đã đẻ cho mình những đứa con, giữ tiền cho mình, có ai giữ tiền cho ông Minh bằng cô Long không? Thành nó giờ nghĩ lại nè, tại sao nó giữ tiền, tại sao mình không về Việt Nam mình đưa cho mấy con bia ôm giữ đi, mà tại sao vợ nó giữ là còn cho cháu mình, cho con mình. Thành nó ông này hiểu nhìn sâu một chút, con vợ nó giữ tiền vì ai, nó cũng rất là hà tiện. Nhiều khi đó thầy ở thì biết, cô Long với cổ hai thầy lên nhà chị Đức Sơ, hai người rất là kim chỉ, tức là hà tiện, nhưng mà gì dám cúng chùa, dám xài này kia, tại sao phải cắt xén những cái ngân quỹ? Có nhà nhiều đâu phải là người ta giàu, tại vì có một income thôi quý vị. Mà bà này bà phải đối nội đối ngoại trong này, rồi rể là con là cháu đem về hai vợ chồng lo. Thành nó nhìn ra một cái người này ngày xưa là một cái người mình hạt sương mai mà đi đâu mình nhớ mình thương, mà giờ này mình về mình thấy mình ghét là tại sao? Hãy chú mình nhìn sâu vô được, chú mới thấy là cô Long này có một cái đẹp mà chiều sâu rất là đẹp. Đó là cái người đàn bà Việt Nam. Mà tại sao mình lại hở ra mình là tiếng Chì tiếng Bắc? Nhìn thêm chút nữa, bây giờ mình đã 60 mấy rồi, cuộc đời này trong Boeing thì ông chồng đã khổ gì Boeing hành hạ, rồi supervisor, rồi job. Ở nhà vợ mình đã bị nặng về cháu ngoại, cháu nội, rồi dâu, rồi con. Mà bây giờ sắp chết đến nơi rồi, họ đã khổ, cuộc đời này đã là khổ, tại sao mình lại trồng thêm cái khổ? Bởi Phật nói khổ khổ ai làm ra? Chính hai vợ chồng mình đã khổ mà không thương nhau. Ông Minh này đó cũng bao lâu sẽ chết, mà cô Long này bao lâu sẽ chết, để lại mà mình chỉ giày xéo nhau. Nhìn được ra, khi mà hiểu được như vậy thì ông Minh không còn giận nữa. À ok, bữa nay nó lấy tiền nó giữ là nó muốn cho con cho cháu, nó giữ từng tiện tặng như vậy. Mà có như vậy khi đó gia đình bên chồng mình hay em út mình ở Việt Nam cần cái thì nó mới xẹt ra. Tại sao nó hà tiện từ 5-10 đồng mà mình nói nó bận tiện, mà trong khi nó dám chi cho gia đình mình hàng trăm. Cũng ngược lại cũng vậy, bên đây ông Minh ông cũng hà tiện từ sen từ cắt, nhưng mà cái chuyện đáng chi cho bên vợ ông vẫn chi. Thành quý vị nhìn sâu nhìn xa nhìn rõ như vậy thì quý vị sẽ thấy rất là hạnh phúc. Vì chúng ta không chịu nhìn sâu, nhìn vào đáy thẳm. Mà có cái người có nhìn sâu như vậy là ai? Tại sao bà mẹ đó là rất dễ tha thứ cho con, mà ông cha là ít không tha thứ cho con? Tại người mẹ nhìn sâu hơn. Có không? Cùng một cái hành động đó làm ra mà ông cha đánh cho chết bố nó, đánh ra chửi tùm lum cho bà mẹ đó thôi. Tại người mẹ có cái nhìn sâu, do cái nguyên nhân nào con mình nó mới làm vậy. Người mẹ do có cái lòng từ bi mới dễ tha thứ. Phải không? Thành cái động cơ chính là cái lòng từ bi mới đưa cho mình dễ tha thứ nhau hơn. Thì bữa nay mình là cái người Phật tử, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mình không độ ai được, mình độ vợ mình đi, mình độ chồng mình đi, thì ngay đó hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Thành ra cái chữ kiến tánh là gì? Mình thấy được ông xã mình có một cái tánh tốt, thấy được bà xã mình có tánh tốt. Mà ở cái cõi này đó quý vị, 10 phần mà ông xã quý vị nè, ông Minh này được 5 phần không cô? Được 5 phần tốt không? Rồi cô Long này được 5 phần tốt không chú Minh? Dạ, bây giờ khi thầy nói ra như vậy là được rồi, chứ nếu họ được 6 phần họ ở cõi trời rồi. Cõi người này là cõi 50-50, trung bình. Nhưng mà cái cõi người mình là cái chỗ từ đây để mà mình có cái bàn đạp để mà mình tiến lên các cõi xa hơn. Và cũng từ cõi người này để mình đi lui xuống những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cũng từ cái cõi người này ra. Tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra bữa nay quý vị hiểu được như vậy rồi thì muốn cái gì? Nhìn sâu vào một cái người chồng người vợ, khi mà hai người gây nhau, nhìn sâu vào, nhìn thật sâu vào trong đó, mà nhìn sâu tới được mình đó, chỉ là vợ chồng mà mình gieo xuyên qua luôn, nhìn liên qua người vợ mình nghĩ tới người mà nó tạo ra bà vợ mình, và nhìn tới ông chồng tạo ra bà ông xã mình, bà già chồng mình, thì khi đó đó mình không còn tâm ích kỷ nữa. Tại vì mình nhìn như vậy, mình có cháu ngoại cháu nội rồi, mình thấy cái khổ, và mình thấy nhìn lên nữa đi, 30 năm nữa con đó, con nằm con cho con bú thì con nhìn được, nếu người thằng rể nó sẽ nhìn được sư cô là cũng nuôi vợ mình như vậy ha. Và nếu giả sử là đó là con trai thì thằng này nó nhìn được bà già chồng mình cũng nuôi mình y như vậy đó, mà hiểu như vậy rồi thì tha thứ hết, thương yêu hết, mà hiểu được như vậy không còn chấp nhất gì hết. Bữa nay cô này vô không có ghét cô kia không ghét cô nọ, vì không chịu nhìn sâu. Mà thầy thấy tất cả chúng ta ai cũng đều hy sinh cho nhau mà lại không được hạnh phúc, cái đó Phật kêu là cái si mê đó quý vị, rất là si mê. Thì nhìn ra bây giờ thầy thấy trong này nè, ngay cả chú Vĩnh là cái là coi như người tất cả người đàn bà đều mơ, ngay cả Minh Thiện á là tất cả người đàn bà mà bạn có dự quan cũng đều mơ đó, mơ đó, mơ đó. Mà ông Tâm đây cũng vậy, là một cái người đàn ông mà coi như tất cả người đàn bà đều mơ, mà trong khi vợ mình thì thấy giống như cái đồ bỏ hả. Tại sao? Tại vì mình không có nhìn sâu, không thấy được cái hạt châu trong túi áo. Khi quý vị mà giảng về kinh Pháp Hoa đó, mình có một hạt châu đây nè. Cô Long á, tôi nói xin lỗi nha, nói là nói như vậy, nhưng mà giả sử ông Minh á mà có cái chuyện gì trong hãng gọi chồng mày làm nó bị đứt tay đứt chân, ai là cái người bay xuống đầu tiên? Phải cô không? Và giả sử như bây giờ á, cô Minh Long ở nhà mà có cái nai của anh gọi vô nói cô Long bị một cái tai nạn gì, ông phải ông Minh là cái người chạy đầu tiên để chạy bon chạy về không? Hả? Tại sao mình lại ấu đá nhau vậy? Phải là mình si mê không? Cũng vậy, thì chú Vĩnh cũng vậy. Chú Vĩnh có cái chuyện gì là bé Mập là cái người đầu tiên là đau khổ nhất, mà bé Mập có cái gì là chú Vĩnh là cái người đầu tiên đau khổ nhất. Khi hiểu được như vậy rồi, chú Vĩnh sẽ nhìn sâu qua bé Mập và nhìn tới ai đã đẻ ra. Chú Vĩnh bây giờ có hai đứa con gái, thấy không? Cho nó cái nhà, cho nó cái xe, rồi cho nó cả cuộc đời. Mà chú Yên nữa, ngày nào á nó còn cháu ngoại cháu nội nữa, mà trong khi mình bây giờ mình nghĩ cạn, mình chỉ nghĩ tới vợ mình, mà mình không nghĩ tới sau, mà nghĩ tới bà già vợ, rồi nghĩ tới bà ngoại vợ, nghĩ tới bà cố vợ nữa. Ngược lại cũng vậy, nghĩ tới mẹ nội, nghĩ tới cố nội, rồi nghĩ tới sơ nội luôn. Thì khi nghĩ được như vậy, quý vị thấy quý vị là một vị Phật chứ còn cái gì nữa quý vị. Đến chùa không phải chỉ để ăn rồi ăn chay rồi gõ cốc cốc ken ken rồi về, không phải đâu quý vị, mà chính là cái này nè. Quý vị đến chùa làm sao để quý vị thương yêu nhau hơn, đó là mục đích của thầy. Đến chùa để thấy mình trong người chồng mình có những cái đẹp. Tại sao? Cái người có trí, có một người Phật tử họ hỏi tại sao nè, tất cả ông cha, nhà thờ, linh mục gặp nhau chỉ là bắt tay, và ông cha bắt tay con chiên chứ không có cái câu mà Nam Mô Di Đà Phật, không có câu đó. Mà mình gặp nhau mình chấp tay để mô Phật, tại vì mình mô Phật vì tất cả Đức Phật dạy mình. Mình thấy tất cả chúng sanh đều có những tánh tốt, Phật tánh là tánh tốt chứ còn gì nữa. Nhưng mà tại vì mình lâu nay mình chỉ thấy tất cả chúng sanh đều có ma tánh, thành ra mình tu là phải thấy được ông chồng mình là một hạt sòn ở trong túi áo nè. Bây giờ xin lỗi, khi mà ông Minh mà ông đứt dây ngân máu ông chết rồi đó, thì tất cả những tài sản vô nghĩa với cô Long, vô nghĩa. Có những cái mình mất mình tạo lại được, mà có những cái tình nghĩa ân tình nó không tạo lại được. Những cái kỷ niệm mà về 40 năm về trước, khi mà hai người còn trẻ, nghĩa là phải trong gai sóng gió lắm ông Minh mới cưới bà Long được, có không? Và bà Long cũng trong gai sóng gió lắm mới lấy được ông này, mà lấy nhau rồi đó đã tới cái mức độ làm ông nội ông ngoại mà không hiểu nhau, là Phật kêu mình là gì, là điên đảo vọng tưởng. Vì mình nghĩ sai lầm, mình tưởng tượng sai lầm về ông chồng mình không nghĩ được cái thật tướng của ông chồng mình. Khi mình ra đời, đa số chúng ta giao tế nhau nhìn bề ngoài, nhìn cái gì? Nhìn cái thân người đó đẹp xấu tốt khác. Thật ra giữa ông Minh với bà Long khác nhau cái gì đây? Khác nhau có cái nghiệp thôi. Giữa thầy với cô Diệu Thiện khác nhau có cái nghiệp. Giữa thầy với sư cô Giác Quyên khác nhau có cái nghiệp thôi à. Chúng ta chỉ biết chúng ta chỉ là cõi bộ đồ nhau giống nhau hết, đúng không? Thành ra bây giờ thầy đang mang cái áo của nhà sư, nhưng mà thầy tu không trọn, kiếp sau thì là mang cái áo của con bò, con chó. Thành ra mình chỉ khác cái bộ áo thôi à, không khác cái gì hết á. Đó. Thành ra hiểu được như vậy là quý vị sẽ rất là thương yêu và tha thứ. Mà có từ bi mới nhìn sâu được. Người không có từ bi không thể lắng nghe, không thể nhìn sâu được. Thành ra kể từ nay lắng nghe và nhìn sâu. Lắng nghe và nhìn sâu. Chứ đừng bao giờ nhìn cạn. Người nhìn cạn danh từ kêu là hời hợt. Cái người đó không có đem được hạnh phúc cho mình và không hạnh phúc cho người. Thì cái bài pháp bữa nay thấy giỡn gì? Không phải giỡn đâu quý vị. Bài pháp này là bài pháp nó áp dụng vào trong cuộc đời của mình. Và khi được hiểu như vậy rồi, quý vị sẽ thấy không có cái gì mà tiền bạc mất kiếm được, ha. Nhưng mà không có ai thế. Sau này ông Minh mất rồi, những đứa cháu ngoại không thể nào kiếm một cái ông ngoại thứ hai mà lo cho cháu. Mà bà Long có mất rồi, không kiếm được bà ngoại nào, mà lúc đó đó ông Minh sẽ thủ bóp à. Tại vì bà ngoại này móc môi là bà ngoại sẽ đưa cho những cái người khác mà. Ngược lại cũng vậy, mà bên đây có vợ cũng vậy nữa. Không có ai mà giữ tiền, không có ai hy sinh đó. Thành quý vị, giống như là một cái gì trọn vẹn đó, phải nghĩ sâu một chút. Mà quan trọng là phải nhìn sâu, thấy rõ và biết tất cả người vợ mình, người chồng mình có những cái tánh tốt. Thì mình xả ra được, xả ra được là cái hạnh phúc đầu tiên là gia đình quý vị hưởng. Đó. Thành tất cả chúng ta đến đây do cái gì? Cái thành kiến, cái thiên kiến, cái kiến trách. Thấy một cái người đó xấu, thật ra cái đời đó họ xấu là do cái đời trước. Nhưng mà đời này họ thiện làm sao? Cách đây 100 năm về trước hay là 25 thế kỷ, ông ao vô não, ông giết 999 người. Nhưng mà sau đó ông thấy một người đàn bà sanh khó, ông khởi lòng từ bi, đâu phải là lòng từ bi mất đâu. Thấy không? Thành ra mình gặp một người mình muốn A-di-đà Phật là mình lại cái tâm tốt, cái Phật tánh trong con người đó. Trong cô Long cũng có Phật tánh, trong cô Minh cũng có Phật tánh. Thành ra hiểu được như vậy rồi quý vị không thấy tiếc. Con vợ mình nó có cho bà và vợ 500 cũng không nghĩa lý gì. Cho cái đó là thấy sâu. Mình nhìn sâu đó, mình nhìn, nhưng mà nhìn được mấy vô lượng kiếp bà và vợ mình đã từng là mẹ mình rồi. Không có cái giận nữa. Thì ngay cái đó mình xả bỏ được là mình đã hạnh phúc rồi. Đó. Mà nhìn được ngược lại về bên đây ông Minh cũng vậy. Thì bà Long mới thấy được bà già chồng mình là đẻ ra chồng mình một cái người mà hy sinh cả cuộc đời đi cài đi về để lo cho cái tổ ấm này thì phải xứng đáng hưởng không? $1,000,000 cũng không xứng đáng nữa. $1,000,000 để cho bà già vợ không xứng đáng. $1,000,000 cho bà già chồng cũng không xứng đáng đâu. Đó. Hiểu được như vậy rồi thì không còn cái tâm mà giữ gìn nữa. Không còn cái tâm về phải check account coi nó bởi ngày ký dịch lũng coi cái cancel check về coi mày cho ai, mày cho ai, không cần biết. Cho ai cũng đều là những cái cho những vị Phật trong tương lai hết. Quý vị mở được cái tâm vậy, quý vị thấy quý vị giàu kinh khủng lắm. Giàu kinh khủng lắm. Không có một cái gì nữa. Thành vợ chồng sống nhau mà thầy thấy có nhiều người thủ lắm. Về cái là check sheet manh mở ra coi coi nó ký chắc đâu. Rồi lâu lâu phải chạy lưng, có nhiều người chạy lưng ngay chỗ lãnh tiền để hỏi coi đó. Dò hỏi rồi coi thăm dò để tìm những cái gì. Tại vì mình thấy trước mắt chút xíu à. Thành Phật nói tu là phải có thiên nhãn thông, thấy được ba đời. Ba đời không phải là cái ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Thấy được đời mình, thấy được đời và mẹ vợ mình, và thấy được đời bà ngoại vợ mình là ba đời. Thấy được ba đời, ích lợi hơn. Còn biết kiếp trước tôi là ông chủ, ông cả tôi là ông triệu phú, không ích lợi gì mà thấy người chồng mình có ba đời. Thấy bà vợ mình có ba đời là hạnh phúc, đúng không quý vị? Lúc đó không còn sợ nữa, tại mình biết được, thấy được ba đời. Mà cái người tu thấy được ba đời là cái người đó có thiên nhãn, dù là mang thân loài người mà đã có cái nhìn của loài trời rồi. Ngài, tại sao mà Ngài A Na Lực được xưng là thiên nhãn đệ nhất? Khi đó ông trời đế thức, ông tức quá, ông hỏi, Bạch Thế Tôn, tại sao con là thiên nhãn, thiên chủ của cõi trời Đau Lợi mà Phật nói, Ngài A Na Lực là có thiên nhãn đệ nhất? Thầy Phật nói, ông hỏi thẳng A Na Lực. Ông nói, tại vì tôi biết dạy cho chúng sanh thấy được nhân quả ba đời, chứ không cần thiên nhãn. Thấy được ba đời, Phật tử nào quy y với A Na Lực đều thấy được những cái gì thầy nói đấy. Bài pháp này từ Ngài A Na Lực dạy ra, đó là thiên đẳng đệ nhất, đó là thiên nhãn đệ nhất. Dù là một người mà bối tối như Khổng Minh nhưng mà về nhà vẫn soi mói vợ con, không hiểu được vợ con, thì người đó cũng là không phải là thiên nhãn đệ nhất. Dù thầy là một cái người có thể coi bói coi tướng tử vi nhưng mà thầy không hiểu được đệ tử thầy, không có một cái bài pháp để giảng cho đệ tử của thầy hạnh phúc hơn, thương yêu nhau, nhìn sâu và khởi tâm từ bi, thì thầy không phải là một ông thầy, nghĩa là đủ có cái trí huệ. Đó. Thành hiểu được như vậy rồi quý vị sẽ thấy Phật pháp nó hay lắm. Đó. Nhìn được ba đời, nhìn rầu, nhìn sâu và khởi tâm từ bi. Đó. Thầy chỉ cần một cặp cụ lông chúng mình là hiểu rồi. Ngày hôm nay ít nhiều á, thì nói như vậy chứ nó vẫn tác dụng vào trong lòng của cô Long và chúng mình. Thầy bảo đảm đó, sẽ có xảy chuyện đó. Khi mà nhìn sâu vào đó, quý vị sẽ thấy, nhìn lâu quý vị sẽ thấy khóc luôn. Thương người đó muốn khóc luôn. Một con người đã sắp khổ, sắp chết rồi mình hành hạ chứ nữa. Một cái người đã hy sinh cho mình như vậy, tại sao mình lại hành hạ? Thành nhìn như vậy rồi thì cái đó thấy được như vậy là Phật kêu là thật tướng. Lâu nay quý vị chỉ thấy giả tướng của ông Minh thôi, giả tướng của cô Long thôi. Nhưng mà nãy giờ đó là cái thật tướng của cô Long và ông Minh mà hai người mới vừa thấy được sau cái bài pháp này. Thấy được thật tướng là cái người đó là như thị đó. Quý vị hiểu như vậy đó, bài pháp này rất là hay quý vị. Đã. Áp dụng hy vọng Phật tử không cần thầy nói giỡn cho vui, không cần chú Vĩnh, chỉ cần đem cái cặp của ông Long của Minh này ra. Và từ đó bảo đảm về đây ông Long mà, ông Minh mà có nói cái gì ông Long cũng tha thứ. Mà ngược lại cô Long nói gì ông Minh cũng sẽ nhìn sâu hơn. Tại sao vợ mình nó như vậy? Đó. Thì từ đó hạnh phúc sẽ đến quý vị. Và tịnh độ ngay trong cõi này, quý vị gieo cái nhân tịnh độ rồi thì bảo đảm khi nhắm mắt đó, chỉ cần trợ niệm Đức A-di-đà, Tại vì mình thấy mình sống mình không có lỗi lầm gì hết. Mà một cái điểm mà có một vị đại sư dạy đó, chút nữa trong này nè, có một cái quy tắc tu hành đàng hoàng, để quý vị chết quý vị biết quý vị về cõi nào. Mà cái người này đó, họ tu hành mà họ chết có cái quy tắc đàng hoàng, chứ không có phải là nói cái chuyện xa vời đâu. Chút nữa từng tự thầy khai triển vô. Thầy cảm ơn vợ chồng ông Long Công Minh, quý vị cho một tràng pháo tay. Đó, bây giờ có những câu rất là hay. Rồi, bây giờ... Dạ. Từ nay mình thì người bạn đạo thầy giảng cặp này, nhưng mà tất cả bạn đạo đều có những sự hiểu lầm, đều mình khai mở open hết. Người Mỹ nó open mind là sao? Phải mở ra, nhìn thẳm vô nó, nhìn thấy tận xuống tỷ. Tận xuống tỷ. Đó. Đương nhiên, cái đó là những cái mà thầy muốn, nghĩa là sau này thầy dạy cho lớp trẻ tại Mỹ nó sẽ thấy được cái đó. Mà khi mà nó thấy từ nhỏ, nó đến chùa, nó thấy chẳng hạn như hai đứa gia đình Phật tử nó gây nhau, mình đem cho nó nhìn sâu. Và sau này nó nhìn như vậy, nó có cái nhìn rất là sâu rộng. Cái nhìn đó nhà Phật kêu là thiên nhãn. Nhìn được ba góc độ, đúng hay một góc độ. Dạ. Dạ. Vì không hiểu nhau quý vị. Không hiểu nhau. Dạ. Dạ. Có một cái câu hỏi này cũng rất là hay nè, có liên hệ nè. Làm sao khi con ra ngoài đời giao tế với chúng sanh, thường bị lợi dụng chê khen, phê bình, khiến tâm con luôn luôn phiền não. Tức là cái một vị Phật tử, nếu con ra đời con làm việc á, bị người ta lợi dụng không à? Đúng không? Thật ra quý vị làm trong hãng cũng bị người ta lợi dụng. Mà mình tốt á, thì bị lợi dụng cái lòng tốt. Quý vị để ý coi nè, nếu quý vị họ cần giúp một lần thứ nhất á, thì họ lại lợi dụng lần thứ hai. Mà mình á, mình thẳng thắn mình không giúp thì họ nói mình là cái người nghĩa là xấu, không có tình từ bi. Mấy quý vị thấy một cái điểm đó không? Thì họ hỏi thế này, làm sao khi con ra ngoài đời giao tế chúng sanh, con thấy người ta nghèo khổ con giúp đỡ thì họ lại lợi dụng con. Mà họ lại còn chê con nữa. Đó, không phải là thấy người ta giúp tiền giúp bạc mà giúp hoài người ta còn chê nữa. Rồi khiến cho tâm con luôn phiền não. Thầy có cái chú nào, có cái kinh nào mà để cho con giải được cái nghiệp đó không? Không có cái kinh, cái chú nào giải được cái nghiệp đó. Muốn đoạn trừ phiền não từ đâu là quý vị phải đi tận cái gốc rễ, phải đoạn từ sự chấp ngã, tâm tự lợi ích kỷ, và muốn hết phiền não thì phải quán sát tất cả chúng sanh, nam lớn là cha, nữ lớn là mẹ. Thì quý vị hiểu được như vậy là không còn có sự lợi dụng nữa. Cái câu rất là thường. Quán tất cả người nam lớn tuổi là cha mình, tất cả người nữ nhỏ tuổi là mà lớn tuổi là mẹ mình, và tất cả người nữ nhỏ tuổi là con gái em gái, thì quý vị sẽ hết khổ ngay. Cũng cái hành động đó mà cha mình làm mình tha, mẹ mình làm mình tha, con mình làm mình tha, tại vì mình có cái từ bi trong đó. Nhưng mà Phật nói tất cả những quý vị ngồi đây đã từng là cha mẹ của thầy rồi. Không có cha mẹ là không có ngồi đây để nghe thầy nói chuyện đâu. Mà đặt được cái giới đề tất cả quý vị ngồi trong đây nè, là nó có cái cộng nghiệp. Quý vị có cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp quý vị cùng có cái trình độ nghe pháp cái tần số của thầy. Không phải pháp của thầy Thông Lai nói ra ai cũng nghe được. Phải có cùng cái tần số, cùng cái từ trường mới nghe được. Cũng như Duy Khánh hát vào bản nhạc chỉ có những người Huế nghe thôi. Phải không? Chế Linh hát vào bản nhạc có một loại nào thích nghe. Và Nhật Trường, Trần Thiện Thanh hát loại nhạc có một số nào nghe, đúng không? Quý vị để ý coi. Rồi ngày xưa Hùng Cường, Mai Lợi Quyền có một thời gian hát nhạc lính là có một số rất là người nào nghe. Chứ đâu phải là tất cả mọi người đều thích hết. Phải không? Đó. Cũng như Michael Jackson nó hát cái nhạc gì, và bây giờ nhạc rap của Mỹ Đen mình ra mình thấy cà giật, và thầy thấy khó chịu quá, thầy đứng thêm ơ thôi. Vì lúc thầy đứng ngang mấy Mỹ Đen nó cà rap nó bùm bùm bùm, ủa tại sao mình lại là còn tám bát phong vậy? Nhưng mà thật ra nó thích, phải không? Thành ra mình đừng có kiến chấp vào đâu. Thầy với quý vị đều có nghiệp, tất cả quý vị đây đều có cái cộng nghiệp, là cái nghiệp về cái học, mà về học pháp. Thì bây giờ thầy để ý, chúng ta có ba loại. Nó có một câu hỏi nữa, xin thầy phân biệt giùm con hành giả, học giả và thuyết giả. Có một vị Phật tử hỏi hành giả, học giả và thuyết giả. Tất cả cái gì nãy giờ chúng ta đây đến chùa nghe pháp tức là học giả. Chú Long Cô Minh lâu nay là học giả, mà hồi nãy thầy bắt là hành giả đó. Để thực practice đó là coi mình làm cái homework đó. Đúng không? Thực hành đó. Thành tất cả phần thuyết giả là thầy đấy nè. Thầy là cái giả, là cái người nhớ chỉ dẫn Hán, trưởng giả là ông nhà giàu. Thấy không? Soạn giả là người viết bài, thấy không? Khán giả là người đang coi phim, đúng không? Thính giả là người đang nghe kinh, đang nghe phim. Thành ra cái chữ giả như chữ Hán đó nghĩa là cái người. Thành ra cái học giả là quý vị đang học đây nè. Thuyết giả là thầy đang thuyết. Học giả, thuyết giả đều vô giá trị nếu không có cái hành giả vô đó. À. Niệm Phật, trì chú tụng kinh mà nói cái miệng thôi mà về nhà buông lơi là quý vị rớt đài hết. Thành sau này thầy sẽ có hy vọng chùa chiền xong mỗi tháng chỉ có một cái Phật thất. Thầy khai thị rõ ràng làm sao tu nó phải có một cái chìa khóa, một chứ một là hai. Làm sao để tiến bước mỗi ngày. Năm nay cái Phật thất này mình vô một tháng có một kỳ, vô từ ngày chiều thứ sáu ra ngày chủ nhật, ra ngày chiều thứ bảy hay chủ nhật tùy theo ba ngày, mà ra rồi đó là cái trình độ khác hơn chút, ra về đó từ bi hỷ xả nhiều hơn chút, ra về đó chấp ngã nhiều, nghĩa là bỏ bớt và ham mê tiền bạc bớt nhiều một chút và hạnh phúc nhiều hơn một chút. Quý vị thấy quý vị có được cái trong, dù là quý vị không phải là công dân Đức A Di Đà nhưng mà quý vị vẫn nếm được một cái mùi vị là mình đã là có quốc tịch rồi, giống như cái người đó đang ở Việt Nam mà đã có passport và có giấy phỏng vấn rồi đó quý vị. Phải như vậy mới được. Chứ còn nói tôi cứ muộn về cực lạc, tôi cứ muốn đi Mỹ, không bao giờ vượt biên, tôi muốn đi Mỹ mà không bao giờ tìm đường để mà đi, thì cái người đó có nói muôn đời vẫn ở Việt Nam thôi. Đúng không quý vị? Thành mai mốt thầy sẽ hy vọng có rộng rãi hơn, có chỗ cái thiền đường rộng rãi cho quý vị ngồi. Sau một thời pháp là đi hành liền. Sau một thời pháp là có thực hành liền. Nói niệm Phật tam muội là tiểu muội. Và thầy đang collect những cái phim đó, họ chiếu chẳng hạn như trong cái mà kinh mà quán đó, thì nhờ có một số người quen họ chiếu cái cảnh mặt trời lặn, để mình khi mình quán cái cảnh mặt trời lặn là chiếu, rồi quán cái cảnh mà đất Tây Phương mà có tiết, chiếu lên cái tivi màn ảnh và chiếu lên đài rõ ràng, chiếu lên bức tường cho Phật tử quán trong cái đó, quán cái tướng Tây Phương. Mình muốn đi qua Mỹ trước khi mình vào Hoa Kỳ thì mình ở đảo hồi xưa có cái học cái phá là culture của Mỹ có không? Và những người đã vượt biên mới biết cái cảnh nó học đi sơ bớt làm sao, rồi đi làm sao làm sao. Quý vị nào đã từng vượt biên, trong này dự quan đều biết hết rồi. Còn những thì phải học trước, mình phải biết cái thế giới Di Đà, chúng sanh sinh hoạt như thế nào. Và phải rõ ràng, thầy đang nhờ người ta làm những cái đó là mượn cái máy chiếu lên tường, chưa thấy rõ luôn khi mình quán cái nhà. Trong 16 cái quán về nước của A Di Đà mình phải biết. Rồi niệm Phật làm sao, rồi phải có một cái này, trong này từ từ nó có cái đoạn hay lắm nè. Nên kinh nghiệm của một vị mà họ đã giảng sanh mà họ đã viết lại, thì chút nữa thầy giảng cho quý vị nghe. Thì cái cô này cô khổ là thầy nói phải quán được là tất cả cha mẹ, anh em, cái tiền họ có lợi dụng mình thì không có lợi dụng. Ông Tâm tại sao ông đi làm trường học, làm nghĩa là mười mấy tiếng rồi về còn phải đi kiếm nhà cho con, mà kiếm nhà nhiều khi lại nói là không vui nữa rồi bị bà vợ này, tại vì nghĩ, ông vui vẻ không? Ông nghĩ đây là vợ, đây là con. Còn nếu mà ông chuyển là đây là nợ là còn là có chuyện rồi đó. Nhưng mà ông quán được từ bi hỷ xả. Ông nói là ông đưa em săn xong là phải đưa cho trọn vẹn. Hồi đó chính ông nói bà già ruột của ông đó, thấy con dâu vậy biểu bỏ đi tao cưới mày hai ba con vợ khác. Mày trung quý phi công hào hoa phong nhã bao nhiêu người vậy mà không chịu. Ông nói ông đã lỡ cưới rồi là phải đưa, là đưa cho trọn đời. Thầy bói nói ở không có rách được chiếc chiếu mà giờ ông ở tới ba mấy năm rồi đó, phải không? Ông nói như vậy đó. Ông chịu những cơn nhẫn, những cái nhẫn nhục, ông lấy cái sân của bà vợ ông mà để ông thử. Ông nói bởi vậy ông dùng cái bà vợ ông để ông thử cái độ tu của ông. Thì ngày qua thầy rất là xúc động khi ông nói cái con nhỏ nó không có đẹp, mà trong khi thầy cũng xác nhận là đẹp, tướng rất là đẹp, mà cô Tố cũng xác nhận là đẹp, mà ai cũng nói là đẹp, mà có mình chú Thu, có mình chú Tâm là nói không đẹp. Hay không? Nhiều đó, nếu mà cô Diệu Trí nghe được cuốn băng này đó là bằng uống 10 thang thuốc bổ nữa. Hay lắm. Mà bữa nay là không nghe. Phải không? Mà nếu mà vợ ổng mà đẹp như tài tử đó, mà ổng thương ổng yêu đó, thì cái đó mới là có qua có lại mới tội lòng nhau. Đằng này một cái người ở level thế này, người ở level này mà vẫn thương yêu đó, thì phải là bà kia phải là có phước không? Bởi vậy trong người đời này có nói, có nhiều cô đó thì nghĩa là mắt mồ câu mũi dọc dừa môi trái tim mà hở ra đó là chồng coi thường coi rẻ. Mà có nhiều cô thì tướng là, tướng không có là phải là tướng mà đúng là tướng mệnh phụ mà lại chồng cưng chồng quý. Nếu mà không nói như vậy thì phải có cái lực nhân quả quý vị, đúng không? Có cái lực nhân quả nhà Phật mới có như vậy. Rất là vui vẻ mà không có một cái gì mà làm vợ buồn, mà rất tâm sự. Thầy thấy ông á, thầy một cái cô kia phải nói bữa nào mà cổ, quý vị xin chùa sẽ thấy cô Reuter, cổ mua đồ là ăn tướng rất là đẹp, sang trọng chính đến nỗi nghĩa là hạnh phúc thấy là chảy nước miếng luôn nha. Mà trong khi chú Tâm nói xấu, không có đẹp gì hết. Không, tại vì trong lòng ổng là vợ ổng là đẹp. Vợ ổng là đẹp. Hả?
Việt Nam có câu là người vui thì cảnh mới vui, người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Khi con người buồn rồi người đẹp cỡ nào.
Ông có cái nhìn sâu thế này nè. Ông hỏi thầy lần đầu tiên thầy gặp, hỏi sao mà vợ chú lại nó da đen rồi nó không có, chú thì trắng bả thì đen rồi, chú thì học thức bả lại học không có bằng chú. Ông nói nè, thầy hỏi coi nó làm đêm nó làm, bả làm ca mấy? 3 giờ sáng cho tới đó, cái giờ đó mà đem cho Thẩm Thí Hằng mà làm cái giờ đó làm 7 năm cũng thành là Chung Vô Diệm nữa. Ông nhìn cho phải nhìn sâu không? Vợ tôi làm 3 giờ sáng, 2 giờ nó dậy rồi. 2 giờ nó dậy nó làm riết cho tới về là coi như nó mệt mỏi cái giờ đó mà nó làm 7 năm trời. Hỏi thầy nó dù có đẹp thế gia nhân nó vô đó cũng thành Chung Vô Diệm nữa. Mà cái giờ đó nó cũng sân. Ông nhìn như là ông nhìn sâu dù là ông chưa nghe Pháp. Dạ. Yeah. Thì ổng nhìn là ổng nói trời ơi, một cái người mà đi làm cái ca đó, cái giờ người ta ngủ thì bả đi. Bởi vậy nhiều lúc con về đó con nghe kinh mà bả cằn nhằn con thông cảm, tại vì bả phải ngủ để 2 giờ bả dậy rồi bả nấu ăn uống rồi bả đi làm. Mà nếu mà mình cứ giận hờn bả như vậy là mình không nhìn sâu. Mà ông này do nhìn sâu ổng hạnh phúc. Chứ mà nếu mà nhìn hoài đó, đa số mình sẽ bị gì? Bác phong người đời suối, người đời họ suối nè. Mày sao mày làm mọi vợ, cái câu là mọi vợ không á là đủ người đàn ông để là lấy lại cái tự ái, là coi như là ưa làm người Quế kêu là làm trưỡi đó, mày biết không, làm trưỡi đó, làm bộ đó. Thì nó cái kiểu nhiều khi đó mấy ông á thật là ưa làm trưỡi làm bộ, nhưng mà thật ra chú tâm này chú là thật tướng, nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy, thành Như Lai là sao, là có sao làm vậy, thấy sao thấy rõ, thấy rõ thật tướng là Như Lai. Thành ra chú Tâm có những cái mà thầy nói, dù là ổng phát biểu những cái câu nhiều khi nghe dễ mít lòng lắm, nhưng mà ổng có những cái thầy phải là thấy thương ổng. Tại vì ổng dám, nghĩa là dám nhìn được cái một cái người đẹp mà thầy đứng trên núi, thầy nói ở cái bà này sao mà Phật tử Việt Nam mà đâu có biết, đứng trên cái nóc nhà đó mà thấy ổng, thầy tưởng là Phật tử đem lại, mà xuống là con Reuter nó đem đồ chai để nó muốn nghe là giao duyên với chùa mình đó. Mà khi nghe cái ông thương nó, ông này ở phim Đại Hàng có tốt nghe, nghe là mê say bỏ ngủ bỏ đêm nghe là tài tử Đại Hàng, mà con này đâu có thua tài tử Đại Hàng đâu. Ông này nó tướng giống đàn ông lắm, nói một câu vậy, nói thẳng luôn, có mặt thầy tướng Đại Hàng, tướng tôi đi hãng máy bay Đại Hàng bao nhiêu con chiêu để duyên mà tôi thấy nó cũng không bằng vợ tôi nữa. Cái câu đó là ngon rồi, có người đàn ông nào dám khen vợ mà trong khi vợ mình xấu, nhưng mà ông thấy đẹp là ông không nhìn qua cái thân tướng. Kiếp này nó đen nhưng mà kiếp sau nó sẽ đẹp sao hả? Mình trong đời quý vị chắc gì quý vị đã từng làm Mỹ đen không? Nếu quý vị có cái tâm khinh Mỹ đen, đời sau quý vị sẽ để làm Mỹ đen. Do đó mình nhìn cái mặt ổng mình biết tại sao ổng đẹp, tại ổng thấy ai cũng đẹp, do đó đời này ổng mới được là tướng hảo đông minh. Nếu ông này mai mốt mà làm đệ tử của thầy núi đó, là thầy sao làm là sư, là coi như trưởng ban tri khách. Không? Nhưng mà nhớ nha, mai mốt là làm xuất gia làm trưởng ban tri khách, đừng có thấy mấy bà nào nói cái bà này không có đẹp, không có nói về tri khách là phải khác à. Tri khách, tri là biết, biết khách họ muốn cái gì, chứ mày mốt ông chú thiết gia mà chú nói thẳng kiểu đó là chết á, thấy không? Tri khách phải học khóa tri khách, chứ mày mốt ông này mà mặc đồ tu vô là tăng tướng ngon lành lắm đó quý vị à, thấy không? Dạ, tăng tướng ngon lành lắm đó, muốn rồi có đồ rồi, nhưng mà bây giờ nghĩa là rất là thương vợ, có bộ đồ nâu thì tặng cho rồi, nhưng mà chưa để trả nợ, coi như là đo cho xong xuôi rồi, mai mốt con sẽ lên với thầy tính xuất gia nói chuyện với thầy, nhưng mà nói bà kia bà giận, phải không? Bà kia bà sẽ là coi như là bà sẽ cúp hộ khẩu đó. Yeah. Đúng đúng, ông nhỉ, ông nó không muốn, tại vì bà kia mới vừa đạo, mới vừa theo đạo Phật, mới vừa quy y, mà để cho bà thối tâm là được từ từ để tập cho bà, nghĩa là có cái sự chuẩn bị đó. Ông này được lắm. Thành ra lên đây có cái bộ đồ nâu, mỗi lần mặc lén lén lên đây là mặc cái tên này. Không, chú Tâm này có nhiều cái tôi thấy rất là hay. Mà nếu mà cái cô kia mà gặp tôi, mà cô kia giờ này chắc tôi nở cái lỗ mũi, mà tôi sướng như là ở cõi cực lạc rồi, phải không Mai Trâm? Trời, Mai Trâm ngồi mà cái Miêu Trâm cứ thèm chảy nước miếng luôn. Mai Trâm nghĩ sao mà hồng nhan bạc phận quá. Nó nghe thầy nói mà nó chảy nước mắt mà. Đó. Cái chuyện của ông mà cô Mai Trâm, cô đứng làm sao mà cô chảy nước mắt cả. Cô đứng lên coi thiệt à, chú đứng lên coi. Chú khóc thiệt đó, thấy chưa? Cảm động. Tại vì cổ si người mà chúng ta, tại sao mình là cô này là học đại học đây nè, thấy không? Rồi cũng có chồng, mà chồng á, trong lúc sanh nở thì chồng lại nghĩa là mày đi làm lấy đi. Đó rồi mẹ về nghĩa là lo cho, mẹ là tỳ kheo ni đó, về hy sinh lo cho giữ cháu. Bây giờ có ai mà thuê 1,500 giữ được 2 đứa con không? Mà giữ ngày giữ đêm không? Xin lỗi quý vị, 1,500 là giữ chừng 4 ngày 5 ngày thôi, giữ không ai thương mà bà ngoại. Thành cô này cổ thấm thía, mà nhiều lúc á, đau khổ, Thành nghe cái chuyện Chúa là khóc, tại đây tủi thân, nhưng mà nghĩ ra là hồng nhan bạc phận con à, cái nghiệp thì giờ vui vẻ đi. Nhưng mà do ông xã con với con chưa có hiểu, cho thầy rất tiếc, nếu ông đệ ngày nào nó lên đây á, thầy đi lại cái giữa tường này nó sẽ hiểu đâu. Tại vì nó cũng tốt lắm con à, nó cũng có những cái sai là gì, nó không có thấy được. Nó sanh trong một cái gia đình á, ba nó không có dạy, thầy nói chuyện con có được. Con sinh trong gia đình được mẹ con là ông ngoại con là cái gì, ông ngoại con thầy ở trên núi mà lên thăm, ông ngoại con là cái người là tụng pháp hoa này tụng kinh kia, thì cái chủng tử con có, chủng tử gia đình con có, con nhà tông không giống lông giống cánh, còn gia đình bên kia là ăn là nhậu, thành ra mình phải coi chồng mình là con cá nước ngọt, mình là con cá nước mặn, nó khác nhau, hiểu không? Vì không hiểu nhau thôi, chứ thật ra thằng đệ mà nó hiểu rồi nó cũng sẽ đi như vậy. Thì ra thầy nghe cái chuyện đó thầy thấy là nhiều khi nó không có biết. Giả sử như bây giờ nó chỉ nghĩ ủa cha, thời này tôi là kỹ sư ha, tôi về Việt Nam tôi lấy trẻ hơn mấy trăm, nhưng mà dạy nó lấy qua rồi đó, nó ở Việt Nam nó chỉ muốn đi Mỹ thôi, nó qua rồi đó làm sao mà dạy, thằng này có nuôi cho nó học cho đại học phải mất 12 năm high school 4 năm đại học, nổi cái tiền nó không cả mấy trăm ngàn rồi đó hả?
Dạ yeah.
Dạ yeah. Tức là đánh vào hư không đúng không? Đánh vào hư không vậy. Thì chú là chú dùng cái chiêu gì? Cái chiêu là nhu đạo đó. Chú dùng cái nhu đạo đó. Tức là mượn sức người ta để đánh đó. Tức là chú này đó, cứ như cái hồi ở trên núi thầy thấy tuyết mà khi nó rơi đó, là những cây thông á, là tự nhiên nó cái liễu là nó rủ tiết, cái nó rủ là nó rớt ngưng lại, còn những cây nào cứng á, nó đóng đá hồi là nó gãy hết à. Dạ, yeah, nó gãy hết. Dạ, yeah. Thành ra thầy thấy cái tệ nạn ở Mỹ này, tại sao ly dị nhiều quý vị? Bây giờ thầy nói sơ nè. Bây giờ tại sao mà ly dị nhiều như vậy? Tại vì thầy nhìn thầy hỏi những cái nhóm Phật tử trong đây, bạn quý vị có bạn bè quý vị thấy ly dị nhiều không? Rất là nhiều, là con cái tỷ lệ mà mình á là ở giàu ở trong cái xã hội Việt Nam ngày xưa đó. Thầy thấy có những cảnh Phật tử hồi xưa ở Việt Nam, vợ chồng quýnh nhau bể đầu lỗ trán mà đuổi về ông bà vợ không cho vô, có cảnh đó không? Xách gia ly về là ông bà và vợ, mày phải đi ra khỏi nhà tao, tao gả một lần không gả lần thứ hai, có cái câu đó không? Có đó. Rồi đi ra là sợ cái dư luận cười. Nhưng mà ngược lại đó, thầy nói cho quý vị nghe nè, khi qua tới Mỹ rồi đó, cái tốt của Mỹ cũng có mà cái xấu của Mỹ cũng có, mà ngược lại cái người Việt mình á học cái xấu nhiều hơn là học cái tốt, có không quý vị? Giả sử tại sao ly dị nhiều, khi mình không ngổ xẻ kỹ nè, người đàn ông ở Việt Nam được nuôi dưỡng trong một môi trường là chồng chúa vợ tôi, rồi hồi xưa quý vị có 5 đứa con á, con trai không bao giờ cho rửa chén, bằng chứng bây giờ cô Nhật Khai đây nè, phải không cô Nhật Khai? Cô có con trai hồi xưa đó là cưng như trứng, hứng như qua mấy lần con trai cô đó, có phải không? Thầy nói thật á, mà trong khi con Phương đó là cô đì cho nó chết luôn, ổng đưa cái tạo cô bắt mà giờ cô hưởng nhờ ai? Nhờ cái đứa bị đì đó, phải không? Cô đi mấy cái đứa bao nhiêu con gái thì bây giờ những thằng con trai đó thì cô hưởng có một, mà mấy đứa con gái là coi như là hưởng gần như trọn vẹn. Tại vì mình nó có cái phong tục là cưng con trai, rồi từ cái phong tục người Tàu trọng nam khinh nữ qua mình bị 1.000 năm đô hộ. Nhưng mà qua bên Mỹ này đó là nó lại trọng nữ khinh nam, lady and gentleman, kính thưa quý ông, quý bà và quý ông. Thấy chưa? Thành ra nó đi nghịch lại, quý vị làm ơn nhìn một cái, mình gọt trái bơm, mình gọt từ trong gọt ra, mà nó gọt vô có không? Nó đi nghịch rồi, mình ở đông, mình ở bắc quán cầu, hoặc mình ở đông, nó ở tây, kêu là tây phương với đông phương. Trong Phật nói đó là cái chiều của trái đất nó có ảnh hưởng hết. Quý vị thấy không? Quý vị làm ơn để ý những cái nước nào mà xanh ở những cái nước miền ôn đới đều là đẹp đẽ mà thông minh không? Nè, Nhật có phải là ở ôn đới không? Hả? Trung Quốc phải ôn đới không? Phải không? Những nước Bắc Âu, Pháp, Đức, nghĩa là những cái nước ở ôn đới đều là những cái nước mà thông minh hết. Rồi những cái nước như là Úc Châu, nó ở dù ở Nam Bán Cầu mà nó ở miền ôn đới, nó vẫn là thông minh hết. Mà nó vẫn là những nước cường quốc. Còn những nước mà ở cái xứ nóng nảy đó, như Việt Nam, này, Campuchia, Lào, ngay đường xích đạo, dù là Ấn Độ cũng vậy, cũng là khổ thôi. Tại sao? Họ ở trong cái khí hậu nóng bức. Rồi họ thần kinh, họ không có phát triển đầy đủ. Quý vị thấy coi, bây giờ mình thấy như vậy mình la nóng, mà thật ra về Việt Nam cái nhiệt độ này là nhiệt độ lý tưởng nè. Thấy chưa? Thành họ ở trong một cái môi trường, nghĩa là Phật kêu là biên địa hạ tiện đó. Cái vùng đất đó là vùng đất. Quý vị về Việt Nam quý vị lo cái gì? Suốt ngày cái tắm rồi cái nhảy ra tắm nữa, có không? Tắm nữa xong rồi tới ngủ. Ngủ nữa là bắt đầu dậy đi ăn sáng rồi ăn trưa chiều, thành ngày ở Việt Nam nó dài lê thê, mà qua ngày Mỹ tại sao nó ngắn? thật ra nó cũng 24 tiếng rồi, nhưng mà ở đây là tại sao? Ở đây là cài, phải thức ngắt dậy là lo cài, rồi ăn rồi đi chạy đó, biểu không có giờ ngủ trưa. Nhưng mà ở Việt Nam hoài cái giờ ngủ trưa rồi đó, còn giờ tránh nắng thì ngủ trưa đi, họ tránh nắng nữa. Đó, rồi ăn tối, ăn trưa, ăn chiều, rồi ăn khuya nữa. Nghe nói ở Sài Gòn nghe Phật tử nói nó bán luôn tới 11, 12 giờ khuya vẫn có người ăn nữa. Đó. Đó, quý vị thấy chưa? Thành ra đó, ở Việt Nam á, họ sống á, là quý vị thấy như vậy đó. Nhưng mà thật ra cho quý vị về như bà cụ Long Thiền á, cách đây mấy ngày, bà đòi qua tới Mỹ lại đó. Thấy vậy đó, nhưng mà về ở lâu rồi sẽ muốn qua trở lại. Đầu tiên bà đòi về ở luôn, nhưng mà ra rồi thấy ở Việt Nam lâu, mình chỉ về cho thời gian thôi chứ mình ở quen ở đây rồi. Về cái vệ sinh, cái phương tiện quý vị không có đầy đủ đâu. Thành ra cái thầy nói ra đó là khi mà hai vợ chồng gây nhau, thì người đàn bà sẽ nói,
thật ra cái hậu quả của sự ly dị giữa hai cặp vợ chồng tại Mỹ nó rất là nhiều, mà thầy chỉ đơn phương thí dụ cho quý Phật tử để mà cùng chia sẻ. Giả sử như bây giờ hai vợ chồng có một tài sản là 1 triệu đô la, có một căn nhà ở và một căn nhà cho thuê, rồi có tiền saving trong nhà băng, rồi những cái quỹ về hưu trí. Nhưng mà khi hai vợ chồng đưa tới cái sự ly dị đó, thì tài sản nó được chia đôi. Và thường thường á, thì sẽ được bán. Và khi quý vị bán cái tài sản đó ra, quý vị phải bị cái tiền mà trả cho người địa ốc, trả cho cái tiền mà mở cái escrow, tức là mở cái title, rồi tiền trả cho luật sư để mà kiện tụng. Đó là trường hợp bình thường. Còn nếu mà trường hợp người chồng muốn bắt con thì phải trải ra cái sự tranh tụng. Mỗi một giờ mà ở cái giá luật sư mà họ cãi cho cái tiền mà luật sư phí tổn khoảng từ 250 tới 300 đô. Mà quý vị có khi có những cặp vợ chồng mà họ tranh tụng với nhau để mà giành cái quyền nuôi dưỡng con cái kéo dài là hàng ngàn giờ. Thì cuối cùng là ai là cái người hậu quả lãnh cái sự mà thua thiệt trong vấn đề ly dị? Thì một người vợ ra sẽ ở, đang ở một cái nhà trị giá 500 ngàn sẽ ra ở một cái căn nhà condo trị giá khoảng 250. Người chồng sẽ ra ở một cái townhouse trị giá 250, tức là nghèo đi phân nửa. Ngoài ra sẽ mất tiền gửi con, rồi tiền thăm nuôi con, rồi tiền chai súp bọt, những thứ phiền hà trên đời rất là nhiều. Ngày xưa còn hạnh phúc thì còn có thời giờ hai vợ chồng cùng đến chùa để mà học những cái giáo lý của Đức Phật để lại, hoặc là có thời giờ để mà chia sẻ dạy dỗ con cái. Sau khi ly dị xong thì không còn thời giờ để đến chùa, không còn thời giờ để mà gần gũi con cái. Do đó hậu quả của những cặp vợ chồng ly dị là 80% các em không có hoàn thành cái chương trình học vấn đại học ở Mỹ. Do đó vì nhận thấy càng ngày cái tỷ lệ ly dị trong cái cộng đồng người Việt tại nước Mỹ nói chung và cộng đồng của Phật tử nói riêng, thầy muốn nhắc nhở cho Phật tử thấy, muốn vãng sanh về thế giới tịnh độ, trước tiên chúng ta phải sống trong một cái gia đình tịnh độ. Gia đình tịnh độ là gì? Là một gia đình có hạnh phúc, im ấm, một gia đình trọn vẹn. Không thể nào quý vị niệm Phật, không thể nào quý vị ngồi thiền trong khi cái tâm quý vị không yên, trong khi gia đình quý vị đang ly tán, trong khi con quý vị đang thiếu cha, trong khi con của quý vị đang thiếu mẹ. Thì hôm nay trong thời gian ngắn ngủi của bài pháp này, thầy mượn cặp vợ chồng chú Long cô Minh để mà muốn biểu ra cho quý vị thấy, biểu dương cho quý vị thấy. Nếu quý vị biết nhìn sâu tận đáy lòng của người chồng mình, nhìn sâu tận đáy lòng của người vợ mình, thì chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có một tánh tốt, tất cả chúng sanh đều có cái tánh tha thứ. Và chúng ta tập hãy thể hiện cái tinh thần từ bi hỷ xả ngay trong gia đình chúng ta. Chúng ta khó mà giảng sanh khi chúng ta còn sân hận. Chúng ta khó mà giảng sanh khi chúng ta còn chấp thủ. Chúng ta khó mà giảng sanh khi chúng ta không thể tha thứ cho người bạn đời. Vì quý vị không thể hỷ xả với người bạn đời quý vị, thì quý vị không thể hỷ xả với các người bạn đạo, và không thể hỷ xả với tất cả những người ở trong xã hội này. Thì trong cái thời gian ngắn ngủi 1 tiếng rưỡi này, thầy muộn đôi lời để chia sẻ cùng quý vị làm sao những cặp vợ chồng đang chuẩn bị ly dị thì nên hãy nghĩ lại, hãy hàn gắn, vì tương lai của con em chúng ta, vì thế hệ ngày mai, làm sao để cho càng ngày chúng ta có học thì học những cái tốt ở Hoa Kỳ, chúng ta đừng nên học những cái xấu ở Hoa Kỳ. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ, quý vị nghĩ là cái câu này, con không cha như nhà không có nóc, con có cha như nhà có nóc.
Và bây giờ mời quý Phật tử chắp tay niệm hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.